một ngày tỉnh được chừng bao lâu. Như vậy thì chúng ta có cái thật mà quên cứ chạy theo cái giả hoài thì đó là mê. Như vậy thì quý vị mới thấy được cái ý nghĩa trong nhà Phật đó, thế nào là mê, thế nào là giác. Cái thật của mình bỏ quên, không nhớ thì gọi là mê, nhớ lại gọi là giác, là tỉnh. Như vậy thì cái giác ngộ giống như mình quên món đồ, giờ mình sực nhớ lại, chứ không có gì lạ hết. Cái đó là cái sẵn của mình. Như vậy thì mới thấy tu Phật là làm một cái việc thực tế, vô cùng là thực tế, rõ ràng, sẵn có, đủ ở mình chứ không ở đâu hết, không tìm đâu. Vậy mà chúng ta cứ leo trên núi, đi ra biển để tìm Phật, tìm Bồ Tát, phải không? Mà ông Phật cũng nằm sẵn trong đó. Cho nên trong nhà thiền hay dụng câu là giác Phật đi tìm Phật, hay là cổng Phật đi tìm Phật, cởi câu đi tìm câu đó. Nó sẵn đó mà đi tìm, mà chỉ con cái là biết buông, đừng chạy theo cái lăng xăng. Buông nó, đừng chạy theo nó thì ông Phật hiện ra. Mà khi hiện ra đó thì coi như ngu như ngơ, vậy nó không có nhạy bén, không có nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy gì hết, thì coi như không nhạy bén. Nhưng mà chính cái đó là cái chân thật. Qua được cái đó rồi thì chúng ta mới thấy chân không mà diệu hữu, đầy đủ, tam minh lục thông hết, không có thiếu gì. Đó là cái chỗ hết sức là gần, hết sức là thực tế. Đây là qua một đoạn khác. Pháp sư giảng kinh Di Ma đến hỏi: kinh nói lục sư ngoại đạo kia vân vân là thầy của ngươi, nhân kia xuất gia, thầy kia bị đọa, ngươi cũng theo đó mà đọa. Người thí cho ngươi chẳng gọi là phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường ác, chê Phật, quỷ pháp chẳng vào số chúng, trọn chẳng được diệt độ. Ngươi nếu như thế mới nên nhận thức ăn. Kinh Di Ma Cật, thỉnh thiền sư vì giải thích. Trong kinh Di Ma Cật cái đoạn này thật là khó hiểu, bởi vì thường kinh dạy thì chúng ta phải kính tin Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Mà đoạn kinh này nói nghe nó lạ đời: lục sư ngoại đạo kia là thầy của ngươi. Lục sư ngoại đạo là thầy của ngươi, nhân kia xuất gia, thấy kia bị đọa, ngươi cũng đọa theo, cũng do đó theo đó mà đọa. Người thí cho ngươi chẳng gọi là phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường ác, rồi câu chê Phật, quỷ pháp chẳng vào chúng số chúng, tức là tăng, trọn chẳng được diệt độ. Ngươi nếu như thế mới nên nhận thức ăn. Thỉnh thiền sư vì giải thích. Đây ngài giải thích. Sư đáp: người mê chạy theo sáu căn gọi là lục sư, ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo. Thấy có vật để thí chẳng gọi là phước điền, sanh tâm nhận cúng dường đọa ba đường ác. Người nếu hay chê bai Phật là chẳng đắm cầu Phật, quỷ bán pháp là chẳng đắm cầu pháp, chẳng vào số chúng là chẳng đắm cầu tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền. Nếu có người hay hiểu được như thế liền được thức an thiền diệt pháp hỷ. Như vậy thì đọc kinh Phật mà chúng ta cứ tưởng những cái lời nói đó là lẽ thực thì chúng ta lầm. Nói lục sư ngoại đạo mà tưởng đâu các ông thầy ngoại đạo, sáu thầy ngoại đạo ở Ấn Độ thời đó. Nhưng mà không ngờ lục sư ngoại đạo là chỉ cho sáu căn của mình. Vì sáu căn mình nó chạy đâu? Nó đuổi nó sáu trần. Đuổi là sáu trần tức là chạy theo ra ngoài đó. Rồi cái câu kế là là nói nếu mà thầy kia đọa thì các ông cũng phải đọa, thì sáu căn bị đọa thì chính mình cũng phải đọa theo. Rồi đây nói ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu có thuộc ngoại đạo không? Thờ Phật lại Phật mỗi ngày mà có ngoại đạo không? Vậy đó mà ai nói chị tu và anh tu vậy là ngoại đạo, giận không? Tôi thờ Phật tôi quý y đàng hoàng mà nói tôi ngoại đạo, đâu có chịu. Nhưng mà còn trong Phật ở ngoài, ông Phật ở ngoài không cứu mình được, mà chính ông Phật của mình mới cứu mình được. Mà thành Phật không phải Phật ở ngoài cho mình thành, mà chính ông Phật của mình trở về mới gọi là thành Phật. Thì như vậy rõ ràng chúng ta tu mà hướng ngoại, bởi hướng ngoại cho nên cầu Phật ở ngoài, mà cầu Phật ở ngoài thì gọi đó là ngoại đạo. Thấy có vật để thí chẳng gọi phước điền, mình đem bố thí mà thấy mình thiệt vật thiệt thì đó là không được phước điền. Sanh tâm nhận cúng dường đọa ba đường ác, mình nhận cúng dường mà sanh tâm khen chê ngon dở thì đó là bạn đọa ba đường ác. Người nếu hay chê bai Phật là chẳng đấm cầu Phật, quỷ bán pháp là chẳng đấm cầu pháp, chẳng vào số chúng là chẳng đấm cầu tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền. Nghĩa là chê Phật nha, ở trên nói rằng chê Phật quỷ pháp chẳng vào số chúng. Như vậy chê Phật quỷ pháp nghĩa là chê Phật và quỷ bán cái giáo pháp, và không có trọng tăng đó, và cũng không có được diệt độ. Đó là chỉ cho cái người trí dụng hiện tiền. Như vậy chê Phật là không có đấm cầu Phật, cầu Phật ở ngoài. Thành ra Phật ở ngoài là một cái phương tiện đánh thức mình nhớ, mình hướng về Phật mình thì được. Còn nếu mình chỉ biết Phật ở ngoài mà không có hướng về Phật của mình thì đó là sai. Cho nên biết như vậy rồi thì không đặt nặng Phật ở ngoài mà đặt nặng Phật ở chính mình. Cho nên nói chê Phật quỷ pháp, tức là giáo pháp của Phật dạy cho chúng ta tu là để được giác ngộ. Mà giáo pháp đó là những phương thuốc, phải không? Thuốc. Nếu chúng ta là cái người không bệnh thì thuốc đó hữu ích hay vô ích? Đâu có cần thiết. Sở dĩ chúng ta bệnh tham, bệnh sanh, bệnh si đủ hết, cho nên thuốc của Phật là quý. Còn nếu chúng ta không bệnh thì thuốc nó cũng không có dùng. Vì vậy mà đến cái chỗ chân thật đó thì gọi đó là chê bai pháp, là không đấm cầu pháp. Còn đối với chúng ta cũng vậy. Thì nếu mà đối với chúng ta cứ nhớ nghĩ chỉ chư tăng mới là cái ngôi phước điền để cho mình cầu, mình cúng, mà mình không biết trở lại cái tăng bảo của chính mình thì cái đó cũng là cái quên. Thì quên đó thì cũng là cái không tốt. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật, mỗi khi lễ Phật quý vị nhớ bước vào thì lễ tam bảo Phật, Pháp, Tăng, tức là thánh chúng ở ngoài. Nhưng mà tới chừng cuối cùng thì tam tự quy y. Quy y với ông Phật nào? Tự quy y Phật là quy y ông Phật mình đó. Và tự quy y Pháp là trở về Pháp của mình, tự quy y Tăng là trở về Tăng của chính mình. Thành lập Phật Pháp, Phật là giác, Pháp là cái giáo Pháp chỉ đường cho chúng ta được giác ngộ, Tăng là Phật Pháp không hai hòa hợp. Như vậy thì ngay nơi tâm mình đủ Phật Pháp Tăng. Vì vậy mà trước vào mới ban đầu thì trông nhờ Phật pháp ở ngoài, nhưng cuối cùng thì phải trở về Phật pháp của mình, phải không? Mà quý vị lâu rồi có trở về Phật pháp của mình không? Hay là trong ở ngoài hoài? Đó, đó là cái chỗ mỗi thời tụng kinh chúng ta đều nhắc như vậy hết, chứ có lúc nào bỏ qua đâu. Tới tự quy y mà biết là tụng thì cứ tụng, không biết nói gì. Phải không? Tự quy y thì cứ thuộc lòng tự quy y thôi, chứ không biết trong đó nói cái gì, ý nghĩa gì. Thì cái đường lối tu của Đạo Phật lúc nào cũng bắt chúng ta từ cái lúc ban đầu chưa biết thì nhờ thiện tri thức hướng dẫn chỉ dạy, biết rồi thì phải quay về mình, chứ không có trông cậy ở ngoài. Đó là cái lẽ thực. Nên hiểu rồi thì quý vị mới thấy cái trên đường tu của chúng ta rõ như ban ngày, chứ không có cái gì xa, không có gì lạ. Tiếp cho một đoạn kế. Có vị cư sĩ đến hỏi, có người hỏi Phật đáp Phật, hỏi pháp đáp pháp, bảo là pháp môn một chữ, chẳng biết phải chăng? Sư đáp: như chim anh võ học nói tiếng người, tự nói chẳng đặng vì không trí tuệ, ví như đem nước rửa nước, đem lửa đốt lửa, còn không có nghĩa lý gì. Bởi vì cái chỗ này có những người, nhất là ở trong chùa mà học đạo không có thông lắm là bắt chước thiền sư đó, hỏi thế nào Phật, thế nào pháp, là pháp, trả lời nghe a dễ thiền sư quá, mà như vậy đó là đúng hay sai? Thì ở đây ngài nói giống cũng như con chim anh võ, hay nói như Việt Nam mình con sáo con cưỡng vậy đó, nghe là lột lưỡi tập nó nói, mình mô Phật nó cũng mô Phật, phải không? Mình nói gì nó cũng biết nói, mà rốt cuộc là nó nói mà nó có hiểu gì không? Đó thì ngài muốn nói những kẻ đó là kẻ dốt, không biết gì đó, vì không trí tuệ. Như vậy thì họ nói, họ đáp không có cái giá trị gì hết. Có người hỏi, ngôn với ngữ là đồng hay khác? Ngôn ngữ là đồng hay khác? Ở đây giải thích. Sư đáp là một, bởi vì lời nói tức là ngôn, thành câu gọi là ngữ. Theo chữ Hán, lời nói là ngôn, thành câu là ngữ. Vả như biện luận thao thao, ví tợ như nước chảy trong sông lớn, lời hay chồng chập như hạt châu nghiêng để trong đồ tròn, mở rộng tên vạn tượng như nước chảy, chia chẻ nghĩa nhiều như biển cả. Đó là ngữ vậy. Ngôn là một chữ hiện bày của tâm, ở trong chứa huyền vi, bên ngoài hiện diệu tướng, muôn việc khuấy rối mà chẳng loạn, trong đục lẫn lộn mà thường phân biệt. Vua Tề vẫn còn hổ thẹn lời của đại phu, Bồ Tát Văn Thù còn khen ngợi câu nói của Tịnh Danh, thì người thường làm sao hiểu nổi? Ở chỗ này tôi nói về ngôn ngữ. Thì cái ngôn ngữ thì chúng ta có thể hiểu đơn giản, ngôn là một lời, một tiếng, ngữ là nhiều lời ráp thành câu. Thành nó từ cái danh từ là ngôn mà đi thành câu thì ngữ. Thì như vậy ngôn ngữ nó có một cái hay, cái khéo của nó. Cho nên trong đây nói trong đục lẫn lộn mà thường phân biệt, do cái ngôn ngữ mà phân biệt cái này trong cái kia đục vân vân. Vua Tề vẫn còn hổ thẹn lời của đại phu, Bồ Tát Văn Thù còn khen ngợi câu nói của Tịnh Danh, vân vân. Thì cái chỗ này là dẫn tích nói ngày xưa vua Tề Cảnh Công, ổng đi chơi núi Ngưu Sơn, rồi đứng trên núi ổng ngắm cảnh chung quanh. Khi ngắm cảnh chung quanh rồi cái ổng tuôn nước mắt rạc rào. Ông khóc. Khi ông khóc rồi, ông mới nói: Giang sơn cẩm tú thật là đẹp, thế mà tuổi của ta mỗi ngày một già, sẽ bỏ nước này mà chết. Nghĩ vậy mà khóc. Quý vị có thể thông cảm với ông vua này không? Nghe là nhìn thấy xứ sở đất nước của mình đẹp đẽ quá, mà mình mỗi ngày mỗi già sắp chết, tuổi thanh khóc. Thì khi đó có hai ông quan, ba ông quan theo hầu, mà hai ông là Lư Sử Không và Lương Khưu Cứ, đứng thấy vua khóc cũng khóc theo. Cũng nói rằng chúng tôi là kẻ tôi của bệ hạ, chỉ ngài được một phần mọn lương bổng cũng đủ sống, mà thấy còn tiếc thai. Nghĩ tới cái chết còn tiếc thai, cho nên cùng hòa khóc với nhau, ba người cùng khóc. Lúc đó có mình một mình ông Án Tử, ông đứng bên cạnh ông cười. Hai nhóm, một nhóm khóc một nhóm cười, mà nhóm chưa tới ba người hợp tác, nhóm này có một người. Cho nên nhà vua thấy ông cười hổ thẹn, hổ thẹn hỏi: